lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân thiết thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong ngày rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân tiếng thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Thank you. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải cũ vá vào áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chúng ta nghe Thánh Phaolô nói một cách rất mạnh dạn và xác tín rằng: Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi những người quản lý ở một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Một người tông đồ của dân ngoại, một người được coi là cột trụ của hội thánh, ấy thế mà lại nói với mọi người rằng: Chớ gì mọi người đừng coi tôi là cột trụ, chớ gì mọi người đừng coi tôi là lãnh đạo, là đứng đầu, là thế này, là thế khác. Nhưng mà chớ gì mọi người coi tôi như là đầy tớ của Thiên Chúa, là người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, quản lý những ơn thánh của Thiên Chúa. Người đầy tớ của Thiên Chúa thì chỉ làm nhiệm vụ là Thiên Chúa trao phó. Mà Thiên Chúa trao phó cho người đầy tớ làm cái nhiệm vụ gì? Là đi phân phát những ơn phúc của Thiên Chúa. Mà điều kiện cái người đầy tớ ấy, người quản lý ấy, đó là gì? Trung thành. Trung thành làm công việc của mình, trung thành làm nhiệm vụ mà Chúa trao phó, đó là đi phân phát, chia sẻ những ơn thánh của Thiên Chúa. Thế thôi thưa anh chị em, chứ không phải người làm đầu là người mà điều khiển người khác. Không phải người làm đầu hãnh diện vì rằng ta đây là có ơn phúc của Thiên Chúa rồi ta cho người này được thì họ mới được, ta cho người kia được thì mới được, ta là người mà thi ân giáng phúc cho người khác. Thưa anh chị em, không có ai thi ân giáng phúc cho chúng ta, vì mọi phúc lành đều đến từ ai? Từ Thiên Chúa. Mọi phúc lành đều đến từ Thiên Chúa. Cho nên khi mình lãnh nhận phúc lành của Thiên Chúa, mình là người lãnh nhận, nhưng không thì mình cũng cho đi nhưng không. Thế thôi. Tôi là người có của cải vật chất, đó là điều mà Chúa ban cho tôi, Chúa trao cho tôi giữ, Chúa trao tôi quản lý thôi, chứ không phải tôi làm chủ anh nhé. Tôi có tiền, có của, đừng nghĩ rằng tôi là người làm chủ rồi tôi muốn xài làm sao thì xài, tôi muốn tiêu làm sao thì tôi tiêu. Không có. Tôi chỉ là người quản lý. Mà Chúa đòi người quản lý nhiệm vụ là gì? Trung thành. Trung thành để mà làm nhiệm vụ Chúa trao là: Này, ân phúc của Chúa, ân phúc của Chúa, ân phúc của Chúa, ân phúc của Chúa. Thế thôi thưa anh chị em. Chẳng có gì gọi là hãnh diện, chẳng có gì là tự cao tự đại, chẳng có gì cho mình là người đứng đầu để mình chỉ tay năm ngón, mình phân phối tài sản, phân phối lương thực, phân phối ơn phúc không. Mình chỉ là người quản lý, người tôi tớ của Thiên Chúa mà thôi. Người tôi tớ của Thiên Chúa thì chỉ là người anh em với người anh em của mình. Hoặc là như Đức Giáo Hoàng vừa nói rằng là tôi tớ của các tôi tớ. Người đứng đầu nhất trong hội thánh mà nói rằng đây John Paulo II, đây Francisco, người tôi tớ của các tôi tớ. Và như thế thì Paulo xác tín rằng là khi mình làm việc cho Thiên Chúa thì mình chỉ có lệ thuộc vào một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không lệ thuộc vào ai cả. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì hết. Dù có bị anh em của tôi, những anh em trong gia đình của tôi, những anh em trong cộng đoàn của tôi, những anh em trong sứ đạo của tôi chẳng hạn, dù có bị anh em và ngay cả tòa đời, người đời xét xử, thì tôi cũng chẳng coi là gì, chẳng có gì để mà sợ. Người ta muốn xét đoán, người ta muốn xét xử thế nào là chuyện của người ta, không có gì phải bận tâm, không có gì phải lo lắng cả. Và chính tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đâu phải. Lương tâm tôi không áy náy điều gì không có nghĩa là như vậy tôi đã là người công chính. Không phải đâu, thưa anh chị em. Đấng xét xử tôi chính là Chúa, mà Chúa lại là đấng giàu lòng thương xót. Cho nên Chúa không xét xử ta trước thời buổi. Chúa không xét xử như là một vị thẩm phán công minh, nhưng bây giờ là giờ của lòng thương xót. Cho nên Chúa đến với chúng ta như là một người cha giàu lòng thương xót, để yêu thương, để tha thứ, để nâng đỡ, để bao bọc, để chở che. Không phải đến với tư cách là một thẩm phán để mà xét đoán, để mà xét xử, để mà xét nét, thưa anh chị em. Rõ ràng như vậy. Và Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina, chúng ta đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina: con đừng bận tâm về người đời. Họ muốn xét xử con thế nào, họ muốn phê phán con thế nào, họ muốn kết án con thế nào, tùy họ. Họ muốn phê phán, họ muốn xét đoán, xét xử con thế nào, tùy họ, cứ mặc họ. Vì ta ở với con, vì ta ở với con, điều quan trọng là chính ta ở với con. Và ta không xét xử, không xét đoán con. Ta chỉ đến với con với tư cách là một người cha giàu lòng thương xót. Đó mới là điều quan trọng. Chứ còn nếu mà ta chỉ lo người này nói thế này, người này nói thế nọ, người này nói thế kia, cuộc sống của ta có bình an không? Không. Ta đâu có sống mà để suốt ngày phải bận tâm là họ nói tôi sao vậy, người ta nhận xét tôi thế nào vậy, người ta phê phán tôi sao vậy. Không. Nếu mà chúng ta sống mà trong cái tư cách của một người lúc nào cũng đi xét đoán người khác, cũng lúc nào cũng đi phê phán người khác, thì chính ta cũng sẽ bị xét đoán, bị phê phán lại. Chúa nói các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án để khỏi bị kết án. Nhưng mà thường chúng ta hay thay Chúa, nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh quyền lực để mình phê phán, để mình xét xử và mình xét đoán và kết án anh em của mình. Thưa anh chị em, nghe lại lời Chúa, thánh Phaolô nói rằng là mặc người đời, mặc anh em xét xử gì, tôi cũng chẳng quan tâm, và tôi cũng chẳng xét xử tôi. Mà ngay cả lương tâm tôi mà không xét xử tôi thì cũng không vì thế mà tôi cho rằng tôi là người công chính. Vì Chúa mới là đấng xét xử tôi, nhưng Chúa lại là đấng xét xử đầy lòng thương xót. Vì vậy anh em đừng xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Nhớ anh em, đừng xét xử gì, đừng xét xử ai trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chúa chưa đến, Chúa chưa xét xử, Chúa chưa phê phán, thì chính ta lại là người thay mặt Chúa, thay quyền Chúa, nhân danh Chúa mà phê phán, mà xét xử, mà xét đoán người anh em của mình rồi. Như vậy ta đã làm sai luật của Chúa rồi. Chính người sẽ đưa ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Chúa mới là đấng phơi bày ra ánh sáng những ý định trong thâm tâm con người và những gì ẩn khuất ở trong bóng tối. Và bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng xứng đáng. Cho nên tất cả những gì ta nghĩ, tất cả những gì ta nói và tất cả những gì ta làm, ngay cả những ý nghĩ thầm kín nhất, ngay cả những ý nghĩ mà đen tối sâu thẳm nhất, những âm mưu đen tối nhất mà không ai biết được, thưa anh chị em, thì lúc nào sẽ bị phơi bày? Lúc nằm xuống đây, lúc nằm xuống đây, lúc mà nhắm mắt lìa đời đây, thì mọi cái sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Tất cả mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của ta lúc còn sống, ta có thể che giấu, ta có thể che đậy rất khéo. Trước mặt người khác ta có thể tỏ ra như là một người đạo đức, như là một người đạo mạo, như là một người đạo hạnh. Đạo đức, đạo mạo, đạo hạnh, tất cả những đạo ấy nếu mà không phát xuất từ cái tâm của mình, nó trở thành đạo đức giả. Điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người Pha-ri-siêu xét nét, anh chị em thấy không? Xét nét tại sao môn đệ của Gioan và chúng tôi ăn chay, còn môn đệ của ông thì không ăn chay. Ăn chay là việc tốt hay xấu?
Tốt.
Tốt hay xấu?
Tốt.
Tốt. Đó là một việc đạo đức. Nhưng mà việc đạo đức ấy nó chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi mà nó phát xuất từ tâm tình đạo đức, từ một cái lòng đạo đức. Mà cái tâm tình đạo đức, lòng đạo đức thì không bao giờ lấy việc đạo đức của mình mà so sánh với người khác. Không bao giờ cho rằng là tôi ăn chay thì tôi tốt hơn người không ăn chay. Việt Nam mình có câu ăn mặt nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Ăn mặt nói ngay, chả thà tôi ăn mặt nhưng mà tôi nói ngay, nói thật, nói thẳng, còn hơn là tôi ăn chay. Tôi không dám ăn mặt đấy, nhưng mà là tôi lại nói dối, tôi lại nói bậy, tôi lại nói hành, tôi lại nói xấu. Cho nên cái việc đạo đức chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị trước mặt Chúa nếu phát xuất từ một tâm tình đạo đức, từ một tấm lòng chân thành. Còn nếu mà ta làm việc đạo đức chỉ với mục đích là tỏ cho người khác thấy rằng ta đạo đức, ta làm việc đạo đức mà muốn rằng người khác cũng phải làm việc đạo đức như tôi, tại sao tôi đọc kinh mà anh không đọc kinh, tại sao tôi lần chuỗi mà anh không lần chuỗi, làm sao anh biết tôi không lần chuỗi hả, làm sao anh biết tôi không đọc kinh hả, có phải giờ anh đọc kinh, giờ anh lần chuỗi là tôi có phải đọc kinh lần chuỗi như anh thì tôi mới là người đạo đức hay sao? Phải không? Có chắc là anh lần 5 chuỗi mà đã là đạo đức chưa? Chưa chắc. Mà có chắc rằng tôi đọc 10 kinh tin mừng mà tôi không đạo đức không? Cũng chưa chắc. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa kỳ diệu lắm. 40 năm Chúa chờ đợi người anh em của chúng ta, anh Vicente, Lê Thanh Thủy. 40 năm ngày đợi chờ, mày có, ngày có xét đoán không? Ngày có phê phán không? Ngày có kết án không? Không. Mặc cho thiên hạ muốn nói gì thì nói. Thiên hạ có bảo, ô cái này khô khan quá, ô cái này chẳng lễ lại gì cả, ô cái này liệu mà coi chừng phần hồn không biết có chắc hay không. Đôi khi phần hồn mình chẳng chắc mà cứ đi lo phần hồn của người khác. Chúng ta có một cái kỳ lạ vậy đấy, thưa anh chị em. Mình thì chưa biết như thế nào. Việt Nam mình có câu chân mình những lấm bê bê mà cứ lấy đuốc mà rê chân người. Chú bảo con chỉ nhìn thấy cái gì nơi mắt người anh em? Cái xà hả? Đúng rồi, chúng ta suốt ngày đi nhìn cái xà nơi mắt người khác mà. Thế không? Nơi mắt người khác chỉ thấy cái rác thôi, mà cái xà, cái đà trong mắt mình thì lại chẳng nhìn. Vì vậy mà người Pharisee cứ kết án môn đệ của Đức Giêsu là không ăn chay. Làm sao biết người ta không ăn chay? Tại vì người ta không ăn chay giống mình, không ăn chay như mình. Làm sao biết người ta không đạo đức? Vì người ta không đạo đức như mình, không làm việc đạo đức như mình. Nhưng mà có mấy ai biết được cái tấm lòng bên trong họ như thế nào không? Có ai thấy được lòng đạo đức của người ta như thế nào không? Thưa anh chị em, Chúa nói rằng mọi sự sẽ phơi bày trần trụi trước mặt Chúa khi mà người ta nhắm mắt lìa đời, khi người ta trở về với Chúa. Và thưa anh chị em, để làm sao để mình chắc chắn được rằng mình trở về với Chúa trong an bình, Chúa nói rất rõ trong nhật ký lòng thương xót Chúa với thánh nữ Faustina. Sứ điệp lòng thương xót Chúa được trao ban cho nhân loại đó là Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ. Chúa tỏ lòng thương xót hết tất cả mọi người, và Chúa khao khát con người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa trao ban cho người ta những phương tiện để chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa đây. Tấm ảnh này chính Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina và truyền cho Faustina vẽ tấm ảnh này. Vẽ tấm ảnh này thưa anh chị em, tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà đang đặt trước bàn thờ đây là do chính Chúa nói với Faustina hãy vẽ lại tấm ảnh này. Và tấm ảnh này được tôn kính không phải chỉ ở trong nhà thờ hay nhà nguyện, nhà dòng, nhưng mà phải được tôn kính ở mọi gia đình. Mọi gia đình hãy có những tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Để chúng ta chạy đến với Ngài để đón nhận lòng thương xót của Chúa vào trong cuộc đời của mình. Anh Vicente Lê Thanh Thủy, người mà 40 năm đã bỏ Chúa, một chứng nhân của lòng thương xót Chúa đang hiện diện sống động ở giữa chúng ta đây. 40 năm anh đã không biết đến lòng thương xót Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Chúa. 40 năm anh chạy theo thế gian, 40 năm anh chạy theo của cải vật chất. Chúa đứng nhiều lòng thương xót, không xét đoán, không trừng phạt, không kết án, và đợi chờ đến giây phút cuối cùng để cho anh được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và khi anh nằm trên giường bệnh như vậy thì người nhà không ngớt làm công việc thứ hai của lòng thương xót Chúa, đó là lần chuỗi lòng thương xót. Vì Chúa nói rằng chuỗi kinh lòng thương xót mà Chúa đọc cho Faustina từng câu từng chữ, chuỗi kinh ấy được ghi chép lại mời gọi mỗi một người chúng ta lần chuỗi như là lần chuỗi mân côi. Và Chúa nói rằng những ai lần chuỗi lòng thương xót Chúa bên những người hấp hối thì sẽ giúp cho người đó chiến thắng được cái cám dỗ cuối cùng, đó là nghi ngờ chối bỏ lòng thương xót của Chúa, đó là sợ sệt vì tội lỗi của mình. Có thể anh sẽ lọt vào tay của ma quỷ, lọt vào tay của thần dữ nếu mà gia đình không liên lỉ lần chuỗi lòng thương xót Chúa bên giường bệnh cho anh. Nhờ chuỗi kinh lòng thương xót Chúa bên những người hấp hối, Chúa nói những người hấp hối họ rất cần lời cầu nguyện, rất cần những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa để họ được ơn tha thứ, để họ được niềm tín thác, để họ được bình an mà ra đi về với Chúa không một chút nghi nan, không một chút nghi ngờ, không một chút sợ sệt, không một chút lo lắng. Thưa anh chị em, tấm ảnh lòng thương xót Chúa, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, và nhất là bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót. Sau 40 năm gia đình vẫn liên tiếp cầu nguyện cho anh, gia đình vẫn kiên trì cầu nguyện cho anh, và đến giờ phút cuối cùng thì anh xin đến để lãnh nhận bí tích hòa giải, là tòa của lòng thương xót, bí tích của lòng xót thương. Anh được Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi của anh, và nhất là anh được tham dự thánh lễ, được rước lấy mình thánh Chúa. Bí tích mình thánh là bí tích của lòng thương xót, là của anh đàng. Và khi anh vừa mới rước mình thánh Chúa xong, một cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng xảy ra. Ma quỷ nó điên lên, nó nổi đoá lên, như là nó đã nói với Faustina rằng: mày câm miệng mày đi, vì mày nói về lòng thương xót Chúa thì bao nhiêu người trở lại, một lời mày nói cả ngàn người trở lại, cho nên mày câm cái miệng mày đi, mày đừng nói về lòng thương xót Chúa được không. Chúa nói Satan là kẻ thù số 1 của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách, nó cản trở, cản phá những người đến với lòng thương xót Chúa. Và anh là nạn nhân của nó. Chúa cho anh cảm nhận được cái cuộc chiến đấu kinh khủng giữa bóng tối và ánh sáng. Khi mà anh vừa quay trở về thì nó quật anh gục xuống và đem đi cấp cứu trên giường, đem đi cấp cứu ở bệnh viện. Suốt thời gian bệnh viện rồi đưa về nhà vẫn không tìm ra căn bệnh như thế nào. Nhưng anh vẫn nói với mọi người rằng: tôi đã được Chúa tha thứ tội lỗi rồi, tôi đã đi xưng tội rồi, Chúa đã thương tôi, Chúa đã cứu tôi, Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của tôi rồi. Đó là cái niềm xác tín của anh. Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi cho tôi rồi. 40 năm có là gì trước mặt Chúa, thưa anh chị em. Cho nên cái áo cũ của anh đã được thay bằng cái áo mới. Không lấy vải mới mà vá vào áo cũ, không lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ nữa. Cả con người của anh đã được thay đổi mới rồi. Cái bầu da 40 năm nó không còn thích hợp nữa. Chúa đã thay thế cái bầu da ấy bằng một bầu da mới, để chứa được ân sủng rượu mới là máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Bầu da là con người của anh ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền ở bên ngoài đấy, nhưng mà tâm hồn anh đã được đổi mới rồi, đã được Chúa thứ tha rồi, và đã đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi. Suốt những ngày tháng nằm trên giường bệnh, anh vẫn cứ một niềm lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa, và anh ra đi bình an. Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta đang sống ở trên trần gian này cũng cần được đón nhận lòng thương xót của Chúa, cũng cần phải được Chúa lấy máu và nước của Ngài đổ đầy vào bầu da là trái tim, là linh hồn, thân xác của mỗi người chúng ta, để chính máu và nước của Chúa thay đổi cái bầu da cũ đi, cái bầu da của những ý nghĩ nặng nề, sai quấy, luôn luôn là xét đoán, là phê phán, là kết án người khác, như là người Pharisêu, hoặc là như là Phaolô nói rằng: anh em và người đời có xét đoán tôi thế nào tôi cũng mặc, không bận tâm. Tôi thấy hầu hết chúng ta không bận tâm về Chúa xét đoán mình như thế nào, mà thường lại hay bận tâm về người khác xét đoán mình ra sao. Lúc nào cũng sợ người ta nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Tôi nói: tại sao không sợ Chúa nói mình thế này, thế nọ, thế kia, mà chỉ sợ ông này, cha nọ, bà sơ kia nói mình thế này, thế nọ, thế kia là sao? Sợ Thiên Chúa hay sợ con người? Hả? Chúa nói đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng mà hãy sợ đấng giết thân xác và ném cả linh hồn mình vào chốn tối tăm đời đời. Mình không sợ đấng ấy à? Hả, thưa anh chị em, tại sao ta không sợ đấng ấy, mà ta chỉ cứ sợ người này nói nọ, người kia nói kia là thế nào, sợ cái quyền lực của thế gian là sao, thưa anh chị em? Mình suy nghĩ lại thử coi là như vậy có xứng đáng là con cái của lòng thương xót hay không. Cứ nghĩ mà coi, tại sao ta lại chạy theo quyền lực của thế gian? Ta lại sợ quyền lực của thế gian nó xét đoán ta, nó phê phán ta, nó kết oán ta, rồi nó không cho ta quyền lợi này, nó không cho ta chức vị này, nó không cho ta chức vị nọ. Tại sao ta sợ những cái thứ đó? Mà tất cả những cái đó ta có đem theo được hay không mà sợ? Đã không đem theo được thì sợ cái gì mà mất? Không mất bây giờ thì nằm xuống cũng mất thôi mà, đúng không? Cho nên cái áo cũ của mình mà vá vào vải mới không xong rồi. Những cái suy nghĩ, những cái lối sống, những cái lời nói, những cách xử sự của thế gian, hãy trả lại cho thế gian đi. Bỏ cái áo cũ đó đi. Mặc họ muốn xét đoán thế nào, họ muốn phê phán thế nào, họ muốn kết án thế nào, thì trả họ cho cái áo của thế gian. Hãy mặc lấy cái áo mới trong Đức Giêsu Kitô. Hãy để máu và nước từ trong trái tim Chúa Giêsu rửa sạch tâm hồn mình. Cái áo mới tinh tuyền mà lúc mình lãnh nhận bí tích rửa tội đấy, cái áo tinh tuyền được trong sạch nhờ máu và nước của Ngài, mà Ngài nói rằng cho dù tội lỗi cả thế gian này cũng không ăn thua gì so với lòng thương xót của Chúa. Tội của con có ngập lút như là biển hồ, có như là cát ở trong sa mạc, thì lòng thương xót của Chúa còn lớn lao hơn nhiều. Tại sao mình lo, tại sao mình sợ? Thưa anh chị em, ngay cả 40 năm không biết đến Chúa, vậy mà giờ phút cuối Chúa còn ra tay được cơ mà. Cho nên ta không có lý do gì để mà sợ sệt, lo lắng, nhất là thất vọng và đi đến chỗ tuyệt vọng. Chúa là nguồn hy vọng. Chúa không để cho ai phải thất vọng về không bao giờ khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Có điều chúng ta là con người, cho nên mình hay bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Mình cứ mong là khi nào Chúa ơi, lúc nào thì Chúa cứu người con của Chúa đây, lúc nào thì Chúa cứu anh của tôi đây, người anh cả của 6 đứa em đây, lúc nào thì Chúa cứu. Mình lo, và trước mắt của thế gian dường như là vô vọng. Phải không thưa anh chị em? 4 tháng, 4 năm còn được, đây tới 40 năm. Thưa anh chị em, hãy nghĩ mà coi, 40 năm trời mà Chúa đâu có chịu thua. 40 năm trời ở trong vòng vây của Satan, Satan đắc thắng cười khà 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 khà, nằm trong vòng tay của ta rồi. Và người nhà vẫn kiên trì. Tôi nói với em, cô em út, cô Vân, cứ kiên trì cầu nguyện đi. Chúa không chịu thua sự dữ đâu, rồi Chúa cũng sẽ ra tay. Mà Chúa ra tay như thế nào mình không biết được thưa anh chị em. Ra tay khi nào mình không biết được thưa anh chị em. Nhưng mà phải tin chắc chắn một điều rằng là quyền lực của sự dữ không bao giờ thắng được quyền lực của Đấng đã chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ bằng cái chết ở trên cây thập giá vì vâng phục thánh ý của Chúa Cha. Ma quỷ, thế gian chỉ muốn Đức Giêsu xuống khỏi cây thập giá, né tránh đau khổ, không muốn chén đắng. Nhưng Đức Giêsu lạy Cha, nếu có thể được thì cất chén đắng, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Nếu ý Cha muốn thì con xin uống cạn chén đắng này. Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con ở trên cây thập giá, nhưng mà vẫn con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Không thất vọng, càng không tuyệt vọng, vì Chúa là nguồn sức mạnh, nguồn an ủi, nguồn đỡ nâng. Hoàn cảnh có tối tăm thế nào đi chăng nữa, con người ta có tội lỗi thế nào đi chăng nữa, sự dữ nó có độc ác cỡ nào đi chăng nữa, thì thưa anh chị em, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng sợ, ta ở với con, tất cả mọi kẻ thù sẽ phải tan tành ở dưới chân ta. Cho nên con đừng bận tâm lo lắng, cứ để người ta xét đoán, cứ để người ta kết án con như thế nào thì tùy người ta, riêng con là con của ta là Cha của con, Đấng giàu lòng thương xót, ta không kết án con đâu. Như Chúa nói với người phụ nữ ngoại tình, nhớ không ạ, ta cũng không kết án con đâu, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Chúa biết rằng Satan, sự dữ, nó sẽ tìm mọi cách, nó lôi kéo, nó giằng co người anh em mà 40 năm nó nắm ở trong vòng tay. Cho nên Chúa để cho người anh em ấy nằm trên giường bệnh. Nằm trên giường bệnh để làm gì? Để không còn có điều kiện mà đi đâu mà phạm tội được nữa. Để cho bạn bè có muốn đến rủ rê cũng chẳng làm gì được nữa. những người bạn mà muốn lôi kéo anh ta trở về con đường cũ không còn làm gì được nữa. Rủ người khỏe đi nhậu chứ rủ người nằm một chỗ đi nhậu sao nổi. Ta thấy kỳ diệu, ta thấy Chúa gìn giữ kỳ diệu. Nhưng mà nếu không nhìn bằng ánh mắt đức tin sẽ bảo rằng tại sao Chúa ơi, người ta quay trở về với Chúa để Chúa để cho người ta nằm bệnh là sao? Nếu mà ta quay về với Chúa chứ phải cho người ta khỏe mạnh để ta người ta đi làm chứng cho Chúa chứ. Nếu mà Chúa cho người ta quay trở về rồi nằm trên giường bệnh liệt như thế này là như thế nào hả Chúa? Chúa bảo đó là lòng thương xót của ta, ta muốn gìn giữ viên ngọc quý. Ai có kim cương giơ tay, ai có kim cương giơ tay. Tôi biết có nhiều người có mà đâu dám giơ tay. Tại sao? Sợ, sợ bị giết chứ không phải sợ bị mất, đúng không ạ? Mất mạng, sợ mất mạng cho nên có của thì lo cất, lo giữ, lo giấu, kim cương giấu đi. Có những người mà cứ thích khoe của, không có kim cương thật thì cứ đeo kim cương giả. Rồi nó trộm cướp mà tối tối nó nhìn thấy cứ sáng sáng chớp chớp thì nó biết là thật hay giả, nó cứ giật. Giật xong rồi thì nó còn chầy da chóc cổ rồi. Lúc xong nó còn quay lại nó tát cho cái bốp một cái, nó bảo đồ giả mà cũng đeo. Mất công ông mày giật. Thì ta thấy rằng là của quý mình phải cất giữ cẩn thận. Thì khi mà Chúa cứu được một linh hồn rồi, cả triều thần thiên quốc vui mừng rồi, thì Ngài không cho phép sự giữ đụng chạm đến người anh em này nữa. Nó là của ta, không đứa nào được đụng đến. Bằng cách nào? Ta cho nó nằm đó, nằm yên bất động. Nằm yên bất động có ai động đến nó không? À, vì anh em mình cứ hơi tí là sợ người ta động đến mình. Chú ơi người ta chửi con, chú ơi người ta mắng con, chú ơi người ta xét đoán con. Để con muốn hết người ta động đến con không? Muốn không? Muốn không? Nhớ gật đầu nha. Chúc nằm bất động luôn. Mình nằm bất động còn ai động đến mình không? Chả nhẽ giờ vô mắng, vô chửi, vô nói xấu cái đứa nó nằm bất động, đúng không ạ? Chị tôi nằm 8 tháng trên giường bệnh, đời sống thực vật. Rồi có ai động đến chị nữa không? Mà cho dù có động đến chị có phản ứng gì không? Không à, không làm gì được. Thế tôi nhìn lại tôi mới thấy rằng là đó mới là tuyệt vời. Còn ta còn động đậy là còn phạm tội, dễ phản ứng, có đúng không? Người ta nói mình còn nghe được là mình tức lắm, phải không ạ? Giờ Chúa cho mày không nghe được nữa khỏi tức, được không? À, cho nên là nếu mà ta còn thích động đậy, nếu mà ta còn thích phản ứng, nếu mà ta còn thích phản xạ theo bản năng tự nhiên của con người, là ai động đến ta là ta xù lông nhím ra như con nhím. Đụng đến nó là nó xù lông nhím ra. Khi nào con nhím hết xù? Hả? Một là không ai đụng đến nó, hai là đụng đến nó mà nó không xù được nữa, nó chết rồi. Nhưng mà làm sao người ta không đụng với nó? Chắc chắn là người ta đụng. Chỉ có cách là một là nó không xù, nó tự động nó không xù, hay là nó muốn rằng là nó chết để nó không xù. Muốn chết à? Cho nên con người ta nó ngoan cố là như vậy. Không bao giờ tự mình không xù mà phải chờ phải chết rồi mới chịu không xù. Có người cần bảo chết rồi tôi cũng không tha. Nó còn ghê vậy. Chết còn vẫn xù là sao? Thế có những người như vậy chết cũng không tha. Như vậy thì còn cách nào mà được Chúa cứu nữa? Cho nên là Chúa bảo ta muốn cứu nó, nhưng mà ơn phúc ta đổ xuống nó cứ như nước mưa, nó chảy tuột hết đi, nó trời trồn tuột đi, nó không có vào chỗ nào cả. Ơn phúc Chúa xuống trên những con người ngoan cố nó như vậy. Là người ngoan cố là người mà không tin vào lòng thương xót của Chúa, rồi xét nét người khác, không xét người khác bằng lòng thương xót, mà xét người khác bằng tấm lòng nhỏ hẹp của mình. Tại sao môn đệ của ông lại không ăn cháy? Ta thấy một cái việc đạo đức nó hết, không còn một ý nghĩa, không một giá trị nào khi mà mình lấy mình làm mẫu mực, làm tiêu chuẩn, bắt người khác phải theo. Và khi mình so sánh với người khác và kết án người khác không làm. Tại sao tôi lên đức lễ mà anh không lên đức lễ? Ta có được phép nói như vậy không? Không được phép. Mỗi người có lương tâm của họ trước mặt Chúa mà. Mà Phaolô nói rằng cho dẫu lương tâm tôi không bắt bẻ tôi một cái gì thì tôi cũng không hãnh diện. Tôi cho rằng vì thế mà tôi ngon lành, không có đâu. Có khi lương tâm mình nó bị cùn rồi, bỏ sao mà không có cắn rứt lương tâm nữa vậy. Nó cắn mãi mà không nhúc nhích gì, nó cắn riết rồi răng nó cùn rồi lương tâm nó không cắn riết nữa, cho nên nó làm tầm bậy tầm bạ mà nó chẳng có một chút gì ấy nấy lương tâm gì cả. Kinh khủng lắm chứ. Cho nên Phaolô nói rằng cho dẫu vậy tôi cũng không có phải tự hào, nhưng mà tôi tin vào Chúa. Chúa mới là đấng xét đoán. Và vì vậy mà mình đừng xét đoán ai trước thời buổi. Đến ngày, đến giờ thì tất cả mọi sự đều phơi bày ra hết mà, thưa anh chị em. Giấu làm sao được, che làm sao được. Bây giờ mình có khéo đậy, khéo che trước mắt thế gian, để thế gian cho rằng mình là người đạo đức, để thế gian cho rằng mình là người thánh thiện, để thế gian cho rằng mình là người đạo mạo, có nghĩa gì trước mặt Chúa đâu. Người anh em của chúng ta chẳng giấu giếm gì cả. Tôi 40 năm tôi bỏ Chúa, bây giờ tôi được Chúa yêu thương, bây giờ tôi được Chúa tha thứ, bây giờ tôi được Chúa tha thứ, bây giờ tôi được Chúa tha thứ. Cứ như thế mà tuyên xưng cho đến nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng, vẫn bây giờ tôi được Chúa thứ tha. Hạnh phúc biết chừng nào, thưa anh chị em. Đó là cái hạnh phúc lắm. Tại vì con người mình dễ bị cái ảnh hưởng của những người chung quanh, cho nên là mình giấu giếm, mình che đậy, chẳng dám công khai tuyên xưng rằng mình là người tội lỗi và được Chúa thứ tha. Không ai dám, thấy không? Không ai dám. Càng đạo mạo, càng chức vụ bao nhiêu, càng nhiều mũ bao nhiêu, thì ta lại càng muốn gìn giữ cái bên ngoài của mình bấy nhiêu, để cho người ta nhìn vào, ủa 4 năm chức vụ, 6-7 chức vụ thì ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia chứ. Có ai dám nhận mình như Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước khi ban bí tích giải tội cho người khác, thì ngài đi xin tội với một linh mục khác. Một linh mục ngồi trong tòa giải tội trợn trừng mắt lên run rẩy. Đức Hoàng cứ vô xin tội, chẳng có ngại ngần gì cả. Mình được thanh tẩy rồi thì mình mới đi thanh tẩy anh em mình. Và ngày lễ Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 ở đền thờ Thánh Phêrô, thì hôm đó Đức Giáo Hoàng dâng lễ rồi, có một đức ông, tức là một linh mục, đến dâng lễ ở một cái nguyện đường nhỏ bên cạnh. Nguyện đường nhỏ tại vì trong đền thờ Thánh Phêrô thì có những nhà nguyện nhỏ nhỏ hai bên, thì mỗi nhà nguyện nhỏ nhỏ đó có bàn thờ để có linh mục dâng lễ. Thì khi mà người ta đến ta quỳ để ta chuẩn bị dâng thánh lễ, thì Đức Giáo Hoàng có lủi thủi ra mở cửa đền thờ Thánh Phêrô, lủi thủi đi vào quỳ ở chỗ đó. Cái người cận vệ mới nói với linh mục sắp dâng lễ là có Đức Giáo Hoàng đấy. Linh mục bảo sao bây giờ, tôi trốn nhá, hoảng quá thì tôi trốn nhá. Thì Đức Giáo Hoàng nhìn vị linh mục đó mỉm cười, cứ tiếp tục đi. Vị linh mục đó mặc áo dâng lễ, Đức Giáo Hoàng quỳ như là một người giáo dân dâng lễ. Và lúc rước lễ ngài cũng lên xếp hàng như những người khác, có khoảng 60 người họ tham dự thánh lễ trong cái nguyên đường nhỏ đó. Và khi người ta nghe tin là có Đức Giáo Hoàng đi dự lễ, khách hành hương với eo ào ào kéo đến, thấy dễ thương không? Và trong thánh lễ kính Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 vị giáo hoàng, thì chúng ta thấy là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 cũng đơn sơ giản dị như Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi mà người ta bầu ngài lên làm giáo hoàng rồi thì những nghi thức này nghi thức kia ngài bảo khổ quá, khổ quá, tôi bị bao nhiêu nghi thức nặng nề nó ràng buộc tôi nặng nề quá. Rồi lúc mà ngài đi ra thì có bao nhiêu lính hộ vệ rồi những người đưa rước thế khác ấy, Ngài nói xem này, tôi bị người ta điệu đi như là quân giữ điệu Đức Giêsu đi đóng đinh. Một khi người ta rước đi cho hoàng rồi tiền hô hậu kèn trống rồi hậu vệ rồi thứ này thứ khác, hết bao nhiêu những bậc chức sắc địa vị đến đón rước chào đón, ngài bảo coi này, người ta bao vây tôi, người ta điệu tôi đi như là quân rữ điệu Chúa Giêsu đi đóng đinh. Ta thấy một người mà có được cái tấm lòng đơn sơ, hồn nhiên, giản dị như vậy, là người mà đã được thay cái áo cũ rồi, không còn mang lấy cái áo cũ là những cái ý nghĩ cổ xưa không hợp với tin mừng. Ta gọi là năm tân phúc âm hóa. Tân phúc âm hóa, phúc âm thì không có mới, phúc âm đời đời như vậy, lời của Chúa mà làm sao mà có mới có cũ được. Nhưng mà cái cách mà áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống của mình sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, đấy là tân phúc âm hóa. Mà tân phúc âm hóa như vậy tức là ta phải thay cái áo cũ đi bằng cả một cái áo mới, chứ đừng có chấp vá lấy cái vải mới mà vá vào cái áo cũ. Miệng mình vẫn nói rằng năm tân phúc âm hóa, tức là mình lấy cái vải mới mà mình đắp vào cái áo cũ, là con người mình chẳng có gì thay đổi, chỉ mang lấy cái dán thêm cái mác tân phúc âm hóa. Năm ngoái là tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình, vẫn mặc cái áo cũ đấy rồi chưa, rước sách rồi thì báo cáo rồi thì tổng kết mọi sự xong, gỡ cái áo không gỡ khổ vậy chứ gỡ cái gì, cái mác, cái vải mới, cái miếng vải mới, cái mác nó gỡ ra. Về năm gì, tân phúc âm hóa trong đời sống thánh hiến và đời sống cộng đoàn giáo xứ. Rồi giáo xứ chẳng gì thay đổi, đời sống cộng đoàn thánh hiến chẳng gì thay đổi. Nhà thờ mình thấy y như nhà thờ nào cũng vậy, cứ tới năm nào thì treo cái khẩu hiệu đó lên, làm mất mấy triệu thì 10 triệu một cái đèn sáng rực lên, treo lên xong rồi hết năm đó lại gỡ xuống rồi lại treo cái năm khác lên, treo cái khẩu hiệu khác lên. Cứ như thế sao thưa anh chị em, phải thay cả cái áo mới với cái vải mới. Tức là năm tân phúc âm hóa thì phải thay đổi lòng dạ mình, thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi cái con người của mình cho phù hợp với năm tân phúc âm hóa. Chứ đừng bắt cái phù hiệu đấy, năm tân phúc âm hóa nó thay đổi theo mình, tôi nghĩ sao thì cái năm đó phải như vậy, được không? Không được. Để cho năm ấy, lời Chúa trong năm ấy thay đổi cái con người của mình, tức là phải bỏ cái áo cũ đi, bỏ con người cũ của mình đi mà thay vào con người mới chứ. Cái bầu da cũ phải bỏ đi để mà đổ rượu mới vào chứ. Cứ cái ôm cái bầu da cũ rách đó mà đổ rượu mới vào, bầu da nứt toang, không chịu được. Cho nên là mình quá chú ý đến những cái khẩu hiệu, những cái mác nhiều hơn là cái nội dung bên trong. Thế không ạ? Cứ làm khẩu hiệu thật đẹp, cho thật to, đèn đuốc chớp chớp sáng cho nhiều vào. Không giống như là ta làm ảnh Chúa, lòng thương xót, tấm ảnh nguyên thủy của Chúa như thế này thưa anh chị em. Tấm ảnh nguyên thủy của Chúa như thế này, ta thấy tấm ảnh rất đơn sơ. Và cái nền, nền đằng sau là màu đen, là tội lỗi, bóng đêm, sự dữ. Chúa từ trong bóng đêm ấy mà bước ra, từ trong mồ bước ra, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng bóng đêm, đem lại sức sống mới, đem lại ánh sáng, nguồn sống mới, sự phục sinh. Và ta thấy một Chúa Giêsu mặc tấm áo bằng vải thô, rất là đơn sơ, mộc mạc và giản dị, chứ không có phải là kim tuyến chớp chớp, không phải là thêu thùa gì cả, đúng không ạ? Không có phải vải mà hạng sang nhất. Tấm áo mà Chúa nói là phúc sinh phải vẽ y như thế này. Rồi ta thấy rằng là từ nơi trái tim của Chúa, tay trái của Chúa không phải là chỉ vào đâu, nhưng mà là mở ra, mở trái tim ấy ra, nước và máu nước là màu trắng, tức là màu xanh lợt đấy ạ. Và máu là màu đỏ, máu và nước đổ ra rửa sạch tội lỗi. Đây là rượu mới đây nè, phải đổ vào một cái bầu da mới, là tâm hồn mỗi người chúng ta phải được thay đổi. Hình ảnh đơn sơ giản dị như vậy thôi. Bây giờ người ta không chú ý đến nội dung của tấm ảnh, mà chú ý đến hình thức của tấm ảnh, là người ta đi cho mấy cái đèn vào đây nó chạy, cho mấy cái đèn vào hai cái tia sáng đỏ đỏ trắng trắng cứ lép gì lép à lép 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 cái gì à đèn lép 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 rồi gì lép hay lép gì đó tôi không biết, mà nó cứ chạy như vậy thì làm sao mà chịu nổi. Anh chị em thấy không ạ? Nó mất cái ý nghĩa đi rồi. Người ta nhìn lên thấy một tấm hình đơn sơ giản dị như thế này, thu hút tâm hồn người ta vào, không có bị những cái bên ngoài nó làm cho người ta bị lo ra, bị chi trí, bị phân tâm. Còn đây cái loét 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 xoẹt 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 xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng nó chạy chạy như vậy thì người ta phân tâm lắm. Rồi cái chữ ở dưới là lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa,
cũng vậy lại chạy thêm cái chữ xanh xanh đỏ, lại có loét không hả? Cũng loét nữa, lại chạy loét loét vào nữa thì nó cứ loét hết ra thôi. Ta không còn chú ý đến cái nội dung của cái chữ ấy, mà chỉ chú ý đến cái màu sắc của cái chữ ấy, cái hình dáng của chữ ấy là tiêu rồi, là dừng lại ở cái bầu da cũ rồi, mà không chịu đổ cái rượu mới vào, mà chỉ dừng lại ở cái áo cũ rồi, đắp thêm cái vải mới vào mà không chịu thay toàn bộ nó đi. Thì anh chị em, với tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa cho mỗi một người đón nhận lòng thương xót của Chúa với thật sự cái tâm tình đổi mới bên trong. Năm thánh lòng thương xót Chúa sắp đến, năm mà Đức Giáo Hoàng công bố một năm ngoại lệ, năm thánh ngoại lệ, năm của lòng thương xót, để cho mọi người nhận biết đích thực lòng thương xót của Chúa là như thế nào, và những ơn ích mà chúng ta đón nhận nơi lòng thương xót của Chúa ra sao, rồi con người mình phải được đổi mới như thế nào. Điều đó mới là điều quan trọng. Phải thay năm thánh lòng thương xót Chúa sắp đến, thay cái áo không biết xót thương đi bằng cái áo xót thương, thay cái bầu da cũ hận thù ghen ghét ganh tị háo danh háo sắc hám lợi hám gì đi bằng một cái bầu da mới, bầu da của lòng thương xót.